là tính chất của những người mà Đức Phật muốn nói để chúng ta giải thoát được vấn đề này, tức là vấn đề tiên tập. Bởi vì cái ngã như người đầu thầy trình bày là cái gì đó, rằng khi mình nó ở trong cái thế ngủ ngầm mình dòm không thấy được, như là khi mình đào mới muốn tìm nó thì nó đã xuất hiện. Cái là một câu chuyện thường mà các vị nhớ là có một nữa là một thiền sư đó là đang nói chuyện với nữa là một vị vua, thì bây giờ nó là tể tướng tới nữa là thưa với thiền sư, nói rằng thưa thầy nữa là vô minh là gì hay là vô ngã là gì. Thì thiền sư nữa là quay qua nói rằng ông không biết gì mà hỏi câu hỏi đó, nói một câu vậy. Thì nữa là tể tướng là đang cái mặt như vậy là biến thành màu đen rồi. Thì lúc đó thiền sư nói rằng đó là vô minh, đó là ngã thì vô ngã. Có nghĩa là nữa là khi mà mình nghe nói mình thấy là mình không có chất gì tên, không có gì tên á, nghĩa là mình muốn học đạo. À, có nhiều Phật tử rằng con đánh cười thầy là muốn học đạo, con không có chấp, không có mắt gì tên á. Nhưng mà vô cái dòm thầy bận chuyện quá rồi chứ nó, trời ông thầy trời chớn nữa mẹ. Vô đăng ngày không hỏi cái tên. Nghĩa là đi vô tìm thầy học đạo mà thầy không hỏi cho mình là thầy trời chớn. Thầy vậy đâu tự ngã dữ quá nên tôi dòm nữa thầy, thầy không thèm dòm với tôi nữa. Ai mà thèm đi chùa làm gì. Thì nghĩa là trong cái quan điểm đầu tiên là đó rằng giữa người thọ cảm thọ về ngã và ngã là cảm thọ, rồi đến cái không chấp nhận giữa ngã và cả cảm thọ đó, tưởng rằng nghĩa là mình đã thoát ra khỏi hai cái đó. Nhưng mà khi đối diện với thực tế, tức là khi mình muốn hỏi một câu nghĩa là giữa niết bàn và sinh tử, giữa vô ngã và ngã, thì lúc đó mình khởi lên một ý niệm, thì Đức Phật nói rằng chính người đó là người chấp mắc khổ nhất về ngã, người đó mới là có ngã lớn được. Ở đây Đức Phật sẽ giới thiệu chúng ta là cái thành phần thứ ba, thứ tư là cái thành phần nghĩa là không có ngã. Thì Đức Phật nói rằng nghĩa là này A Nan, hoặc có người không cho rằng thọ ngã, cũng không cho rằng ngã có cảm thọ, và tính cách của ngã có khả năng cảm thọ, và cũng không cho rằng ngã hoàn toàn không có cảm thọ. Người ấy do không chấp như vậy nên không còn thọ sanh ở thế gian này. Đây là cái câu mà các vị lưu ý. Tức là nếu một cái người mà không bị vướng mắc, không bị dán vào trong một ý niệm và bảo thủ ý niệm đó, thì người đó sẽ không thọ sanh ở thế gian này. Người ấy do không còn thọ sanh nên không còn phiền lụy, do không còn phiền lụy mà đạt được niết bàn, biết một cách như thật rằng sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh ở đời này nữa. Đó, tức là Đức Phật nói rằng nếu một cái người biết được vậy, đó là những người tu xuất gia và những người thành tựu A-la-hán. Này anh An, đó là tăng ngữ, do tăng ngữ nên có truyền thuyết, có thuyết truyền và phi thuyết là có, biết như vậy thì không còn gì để chấp thủ. Này A Nan, nếu tùy theo chánh giải thoát như vậy thì không có kiến chấp rằng Như Lai tồn tại, Như Lai không tồn tại, Như Lai vừa tồn tại và Như Lai không tồn tại. Đó là một loại không có chấp ngã. Thì ngày xưa các vị biết là khi họ đến đã hỏi Đức Phật rằng, bây giờ nếu bây giờ mình nói rằng Đức Phật thì người ta hỏi rằng thật sự Đức Phật có tồn tại hay không? Đó là một cái chấp. Và có người cho rằng Đức Phật không có tồn tại, và có người cho rằng là Đức Phật cũng có tồn tại và cũng không không tồn tại. Thì đó là ba cái tính chấp đó. Thì Đức Phật nói rằng nếu người nào vượt qua cái giai đoạn này thì người đó nghĩa là sẽ không có chấp ngã về Như Lai tồn tại hoặc không tồn tại, hoặc không tồn tại. Đó là ở Ấn Độ thì nó rất rối nhiều vấn đề rồi. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng bây giờ này sẽ phân biệt cho nghĩa là các tùy theo và ngã năng bốn phần này, tức là trước khi chúng ta chấm dứt bài học đó thì bốn phần này nó hơi khó, chú các vị lưu ý chút. Các vị nghe thì nó hơi ngán, thành ra thầy phải nhắc lại là cái chỗ này đó. Thì Đức Phật nói rằng bây giờ đưa đến vấn đề mà làm thế nào mà quan niệm hữu ngã được chủ trương, tức là ngay khi bắt đầu trình bày cái phần giữa ái cho đến là thọ xúc và danh sắc không á, Đức Phật mới nói rằng là cái chỗ hành và vô minh á là do bắt đầu người ta có kiến chấp về ngã và tự ngã, tức là ở thế giới bây giờ người ta Ấn Độ họ vẫn còn thắc mắc giữa ngã và tự ngã. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng thế nào là quan niệm về hữu ngã được chủ trương, tức là khi mà hữu ngã bị chủ trương, tức là mình kiến chấp về ngã bị chấp trước, nghĩa là mình tồn tại với mình, nghĩa là vì chấp vào cái đó. Bây giờ nếu mình không chấp vào cái đó thì một ngã không được chủ trương. Bây giờ thầy thí dụ, trong này Đức Phật nói rằng nếu mà có người chủ trương nghĩa là sắc rất là nhỏ hẹp, tức là trong con người mình nói mình nói rằng trời, con mắt của tôi nó đẹp, dòm kiến hoài thấy như là con mắt của mình sao đẹp, chân mày mình nó đậm, có nhiều người dòm cái chân mày nó trắng chẳng hạn đó, thì một cái kiến chấp nhỏ về sắc đó là ngã được chủ trương, tức là tồn tại. Rồi có nhiều người đó làm nghĩa là chủ trương nữa là sắc vô lượng, tức là tất cả những cái gì xung quanh người của mình, nghĩa là màu da mình nó sáng, nó láng, nó đẹp, nó mịn, nghĩa là tóc mình nó mượt mà không cần dùng dầu thuốc gì mà vẫn thấy hấp dẫn. Rồi nó là trước khi ra đường đi ẹo tái ở lưu, tức thấy con người mình chỗ nào cũng đẹp hết trơn, thì cái đó gọi là cái bằng sắc vô lượng. Rồi có nhiều người một chủ trương nữa là vô sắc, nghĩa là vô sắc nghĩa là con người của mình nó nhỏ hẹp, từ cái chỗ vô sắc tức là không có sắc cho đến là chủ trương sắc vô lượng, thì tất cả bốn chủ trương đó Đức Phật gọi là kiến chấp về ngã bị chấp trước, có nghĩa là mình dán vào một ý niệm nào thì ý niệm đó tạo thành ngã. Đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai đó là ngài nói rằng là thế nào quan niệm về vô ngã được chủ trương. Nếu một cái người nó là quan niệm về vô ngã được chủ trương đó là kể cả một cái sắc rất nhỏ, chẳng hạn bây giờ nó là con mắt của mình hay lỗ tai của mình hay là bất cứ cái gì mà mình không cho nó là của mình và không nghĩ rằng nó là phải đẹp và phải tán thưởng gì cả, bình thường. Rồi cho đến sắc vô lượng, cho đến vô sắc, nghĩa là nhỏ hẹp, vô sắc vô lượng mà mình không có kiến chấp về ngã, tức là không bị chấp trước, nghĩa là không dán lên nó một tình thức, thì coi như vô ngã, tức là không có bị cái gọi là ngã không có chỉ được. Cho nên mình nói rằng nếu người nào trong hiện tại cho đến khi thân hoại mạng chung mà không dán, không chấp, không suy niệm, không tư duy một cách nghĩa là kiên cố như vậy, thì người đó sẽ được nhẹ nhàng và giải thoát. Đây là một cái định nghĩa về nữa là cái vai trò của vô ngã mà Đức Phật ngài muốn trình bày. Cái phần sau thì Đức Phật nói rằng nếu cái người mà muốn đạt được cái phần nữa là giải thoát như cái bài kinh này á, thì ngài nói người đó phải đi qua 4 bát giải thoát, nghĩa là 8 phần giải thoát. Tức là đầu tiên người ta phải tu tứ thiền. Tứ thiền tức là trong tứ thiền các vị đã nhớ rồi, tức là ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, rồi đó là ly hỷ trú xả, rồi tới xả định thanh định, tức là đạt được tứ thiền. Sau khi đạt được tứ thời đường thiền rồi đó, thì cái người đó phải tu đến nghĩa là ngài nói rằng nếu trong bát giải thoát này mà người nào vượt qua được cái phần tứ thiền á, rồi người đó sẽ đi vào cái vai trò của thứ năm, tức là nghĩa là vô lượng thức xứ, rồi từ vô lượng thức xứ tới nghĩa là vô hữu sở hữu xứ, tức là bát định gồm có gì, tức là tứ thiền, rồi tới 4 cái nữa là vô sở hữu xứ, tức là chúng ta có vô sở hữu xứ, rồi tới nghĩa là phi tưởng xứ, tức là chúng ta vượt lên 2 cái bước nữa mà Đức Phật nói trong bài kinh này, thì ngài phân biệt làm một cái vị tỳ kheo là sẽ đi vào 5 cái trú xứ. Tại vì thầy phải đọc cái phần thứ ngay, cái phần này nó hay lắm mà đều. Nghĩa là 7 trú xứ của thức và 2 trú xứ. Đây là một cái từ mà xin các vị lưu ý rằng khi chúng ta học kinh Đức Phật rồi thì chúng ta mới biết rằng tất cả những cảnh giới, kể cả tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, là tại sao Đức Phật nói điều đó. Thì Đức Phật nói rằng nếu này A Nan có 7 trú xứ của thức và 2 xứ, thế nào là 7 trú xứ của thức? Một cái là chúng sanh hữu sắc và các loại thân khác nhau, các loại tưởng khác nhau, ấy là loài người và là trời cõi dục, gọi là trú xứ thứ nhất của thức. Thức là gọi là cái sự biến hóa của tâm của mình đó thì gọi là thức. Mà cái trú xứ thứ nhất là cái loại mà người và trời ở chung, gọi là cõi dục giới, là giống như bây giờ là như hiện tại mình nè, loại thân khác nhau và loại tưởng cũng khác nhau, mình gọi là bá gia bá tánh, tức là 100 người 100 tánh, nghĩa là mỗi người một bản tánh, có người chăm chích, có người thương yêu, có người rộng rãi. Rồi thì chỗ này Đức Phật nói rằng khi mà cái trú xứ của thức á, mà dùng chung lại như vậy á, thì gồm có cõi người và cõi trời ở cõi dục, gọi là trú xứ thứ nhất. Bây giờ lại nữa này, A Nan, chúng sanh hữu sắc, tức là có sắc ha, với loại thân khác nhau nhưng chỉ có một loại tưởng, nghĩa là thân thì khác nhau nhưng mà chỉ có một loại tưởng thôi, chứ không phải như mình là bá gia bá tánh nữa. Thì cái cảnh giới đó gọi là phạm thiên sơ sanh không yểu thọ, còn gọi là trú xứ thứ hai của thức, đó là một cảnh giới trời, trời phạm thiên. Cho nên sau này các Phật tử sẽ biết rằng mình sẽ lên trời hay không thì mình sẽ biết rằng mình sẽ thọ thân theo cái dạng nào. Cái dạng thứ ba là nói rằng chúng sanh hữu sắc với một loại một thân, tức là có sắc giống một thân giống hệt nhau nhưng mà nhiều loại tưởng. Cái hồi nãy là hữu sắc nhưng mà một loại tưởng, bây giờ hữu sắc nhưng mà nhiều loại tưởng, ấy gọi là quản dịch thiên, còn gọi là trú xứ thứ ba của thức, tức là cái chỗ thứ ba của thức với trú. Lại nữa này, A Nan, chúng sanh hữu sắc cùng loại một thân, tức là có sắc và cùng một thân, cùng một loại tưởng, ấy gọi là biến tịnh thiên, tức là chúng ta có 6 từng cờ trời, mà đây là những danh từ của từng từ đó, gọi là trú xứ thứ tư của thức. Lại nữa này, A Nan, chúng sanh vô sắc, tức là không có sắc, bây giờ lên tới cái từng từ đó là không có sắc, vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt trừ đối tưởng, hữu đối tưởng, không tư duy các loại tưởng, vào vô lượng không xứ, thành tựu an trụ vô lượng không xứ ấy, gọi là, ấy là vô lượng không xứ thiên, còn gọi đó là trú xứ thứ năm của thức. Tức là Đức Phật trình bày 5 cái loại mà thức, tức là tâm thức của mình nó đang sẽ trú xứ. Thì các người biết là sao này, người ta gọi là trời là chỗ nào? Trời là chỗ do cái tâm thức của mình biến hiện, nghĩa là do cái sự tu mà nó biến thành những cái cảnh giới của thức biến, chứ không phải là nó có một cảnh giới. Cho nên ngay ở tại đây là mình cũng có trời, nhưng mà cái người nào có thức đó, tức là cái khả năng của họ chứng ở đâu đó, thì họ thấy cảnh giới đó như thế. Thế đó, giống như mà thầy có nói các vị biết là trong cái lục dục thiên đó, thì các vị thấy rằng trong cái cảnh thế này, nếu mà mình ở trong cái nước Úc này mình hạnh phúc an lạc á, mình có đầy đủ, mình biết nghĩa là tư tốt thường tốt, thì mình thấy đó là một cảnh giới an bình giống như cõi trời. Nhưng mà nếu mà gia đình mình lục tục, ví dụ như là ổng thì nghĩa là ham của ngọt á, mình ăn giấm chua nhiều, thì mình về nhà thì cho nó vô chùa thấy yên quá thì về nhà giống như cái địa ngục vậy á, thì lúc đó cái thức chúng ta biến thành cảnh giới của địa ngục đó. Cho nên cái trời này á, là trong bài kinh này nghĩa là tất cả những từng trời Đức Phật nói chỉ cho chúng ta một kết luận là gì, thế giới biến hiện là do thức biến, nghĩa là do tâm của chúng ta điều chỉnh, chứ không phải là có những từng trời khác nhau. Các vị nghe được không? ở đâu cũng có tình trời, ở đâu cũng có những người sướng như trời, với những tâm hồn bao dung không có thấy khổ, thì người đó thấy thế giới nào cũng biến thành trời. Và từ đó mà chúng ta sẽ đi vào cái thế giới của những tình trời này. Nếu mà chúng ta ở trong tâm trạng của sân si, của phiền não, của hung bạo, thì chúng ta sẽ rơi vào cảnh giới của địa ngục súc sanh. Cho nên nếu mà các vị cứ mở giống như là cái channel mà thầy nói là của TV á, bật cái nào mà các vị thấy rằng nếu mà liên hệ tới Trung Đông này kia, thì các vị thấy rằng cái bằng dụng lựu đạn, đá, bom nổ, người chết, khổ đau và nước mắt. Nhưng mà nếu mà các vị mở một cái channel nào mà nó trúng cái chỗ là hạnh phúc vui tươi, hoặc là mở những cái cảnh mà của thiên nhiên, của các loại thú rừng, thì các vị thấy như là có cây, có hoa, có cảnh, nghĩa là tự mình có quyền chọn cái kinh của mình. Thì khi nào mình tu tập đến một cái mức độ nó thức mình nó biến thế nào, thì nó sẽ đưa mình tới cảnh giới đó để tức là cứu thế của mình. Cho nên chỗ này nói rằng nếu chúng sanh nào, lại nữa bây giờ lên tới bốn cái tình trời cao hơn, thì người nói rằng a nan, chúng sanh nào vượt qua, nghĩa là vô sắc, vượt qua tất cả vô lượng không xứ vào vô lượng thức xứ, thì thành tựu an trú trong vô lượng thức xứ đó, gọi là vô lượng xứ thiên. Thiên là trời đó, là cảnh đó gọi là vô lượng thức xứ thiên, mà trong ngôn ngữ bình thường mình gọi là không vô biên thức xứ. Rồi vượt qua những cảnh giới đó nữa, người nào đạt được cái chỗ nghĩa là vượt qua vô lượng thức tưởng vào vô sở hữu xứ, thành tựu an trú vô hữu xứ, đó gọi là vô sở hữu xứ thiên, còn gọi là thức vô biên. Như vậy là cứ đi lên. Và cái cùng nữa là cái bằng khi mà vượt qua vô sở hữu xứ rồi, thì người nào mà đạt tới một cảnh giới cuối cùng nữa gọi là tư tưởng, phi tư tưởng xứ, tức là đến một cái chỗ nghĩa là vượt qua khỏi cái ý tưởng mình mà vượt qua khỏi tình tưởng đó nữa, thì đó là một cảnh giới trời. Thì thầy chỉ đọc cái phân tử nghe thôi, cái điều ra thầy cũng chưa tới đó, thành ra chưa tới đó. Bởi vậy cho nên có một cái vị nữa là vua hỏi thiền sư Guru, hỏi rằng nữa là thiên đường á, sau khi chết rồi thì đi đến thiên đường, thiên đường nó xứng như thế nào và cái cảnh giới sau khi chết thế nào. Thì đại sư Guru, tức là một cái vị đại sư nổi tiếng của Nhật Bản, ông ấy tôi không biết, tức là đại sư là thầy